5.
Tôi mở bừng mắt, thấy trời đã sáng trắng sau mùa mưa lụt. Trời ban mai càng cao càng xanh như có ai vừa chùi quét. Con sông Thu Bồn rì rào khe khẽ. Dưới nhà, chị Ba đang xay thóc, chị Tuyết Hạnh thì học dàn sàn. Con Trâu Bỉnh thì khua sừng lách cách, con mèo mướp kêu lên meo meo. Bọn gà mẹ thì tục tục gọi con. Chợt, mẹ tôi gọi chị Ba. Để im nghe thử. Có tiếng nổ. Tiếng nổ từng loạt vang lên từ xa, nghe mờ mờ nhưng rất vang dội. Mẹ tôi ngẩng tay. Tiếng súng chú mày ơi. Tôi nói, họ đốt pháo đó. Tôi nói vừa dứt thì một tiếng nổ vang rền, chó trong xóm nổi sủa, đàn chim sẻ trên cây mít tung bay. Tiếng chim mà to quá. Mẹ tôi nói vẻ lo lắng, nổ cái phía cái Đà Nẵng, tiểu đoàn 17 của cha mày ở phía đó. Mẹ giục tôi và thằng cụ Lao chạy sang nhà anh Bốn Linh hỏi tin tức. Anh Bốn Linh thì không có nhà, chị Bốn cho biết anh đã đi đâu, có lẽ là đi họp tự vệ ở chòm Đa Lý. Tôi và thằng cụ Lao thì chạy vào chòm Đa Lý, đội tự vệ đang họp ở đó, có ông Bảy Hóa đứng gác. Thấy tôi, ông xua tay quát. Dừng lại! Tôi gọi. Chúng tôi đây nè ông Bảy! Không được vào! Ông Bảy tay cầm kiếm bước từng bước oai nghiêm ra hiệu chúng tôi đi nơi khác. Tôi hỏi, có anh Bốn Linh ở đây chứ ông Bảy? Không biết. Ông Bảy nghe nổ không?
Không nghe.
Tôi nói to,
lỗ tai ông điếc rồi, nổ dữ lắm. Đó, nghe chưa?
Cặp mắt ông Bảy đảo lia lịa báo hiệu cơn sấm sét sắp nổ.
Mày dám nói vậy hả? Tao điếc hả? Bọn Pháp nó ở Đà Nẵng đang đánh ta, thằng ngu mới không biết. Có thứ pháo nào lại kinh thiên động địa rứa hả?
Tôi và thằng cụ Lao chạy về nhà. Bà Đốc Thụ và chị Tuyết Hạnh đứng trước cửa. Tôi nói ngay,
ta và Pháp đánh nhau ở Đà Nẵng rồi.
Bà Đốc Thụ giật thót. Mặt mày của bà hóa nhợt nhạt, chân mày của bà thì nhíu lại, mũi đầy nếp nhăn. Bà quay sang chị Tuyết Hạnh rít lên, đáng đời chưa? Đáng đời cái thằng cha mày chưa? Tao đã bảo thằng cha mày, một là cũng phải đi, hai cũng phải đi, cứ trừ trù, rủi tên bay đạn lạc. Rít xong, bà thụt ngồi xuống, nước mắt tràn ra. Tôi hiểu bà Đốc đang trách ông Đốc không chịu đi tản cư trước. Chị Tuyết Hạnh quàng tay vào vai bà an ủi.
Không hề chi đâu, Pháp không bắt bác sĩ đâu, nội chiều nay ba con sẽ ở đây cho mà coi.
Chị Tuyết Hạnh đoán đúng. Chiều hôm đó thì ông Đốc Thụ đã hiện ra trước nhà tôi. Khác với bà Đốc, ông Đốc tròn như một hạt mít, đỏ như quả bồ quân. Mặt mày ông Đốc thì đang bốc lửa, mồ hôi mồ kê thì nhễ nhại. Ông dừng chiếc xe đạp chất đầy bao bì, rút khăn lau phất lia lịa. Bà Đốc tiếp ông Đốc bằng một tiếng rít mừng rỡ. Hàng xóm nghe có ông Đốc Thụ ở Đà Nẵng về kéo đến, hỏi thăm không biết cái gì nổ dữ quá. Ông Đốc dương to mắt, thả một tiếng á, rồi vừa thở vừa khịch, lúc khoát tay lúc nhún vai. Ông Đốc kêu lên,
dữ quá, kinh khủng quá, ta đánh ta chiếm nhà máy điện dọc đường quốc lộ, cây hạ ngổn ngang, ôi mìn nổ, cầu Cẩm Lệ rơi tóm xuống sông, đạn bay vèo vèo, tôi suýt bỏ mạng. Tôi bỏ ô tô đi xe đạp lanh quanh lẹo quẹo, đùng đoàn, dữ lắm, ơi.
Những tràng liên thanh của ông Đốc đang nổ thì bà Đốc kêu lên thoảng hốt.
Ấy chết, đã ăn chi chưa?
Bà Đốc chạy vụt xuống bếp. Chị Tuyết Hạnh thì chạy theo. Bà Đốc vẫy gọi chị Ba và thằng cụ Lao chạy xuống. Tiếng gà đập cánh. Lửa bếp bập bùng. Chỉ trong chốc lát thì con gà mái tơ của chị Ba đã nằm trong đĩa. Sạch lông, vàng ống, thơm ngát, sẵn sàng bừng ông Đốc thoát vòng lửa đạn. Vạn Hòa Phước bỗng hóa rộn rịp, thuyền qua lại càng đông. Vạn Hòa Phước là đầu mối lên các ngõ nguồn. Hòa Phước có thuyền từ Hội An lên, từ Đà Nẵng đến. Nhiều thuyền trong đường bệ có đến 4 buồm. Trong số thuyền qua lại có một chiếc ghe đầu to, mui phẳng. Khi đến bến thì bác lái thuyền gọi to vào bờ.
Có phải Hòa Phước đây không?
Phải rồi.
Bác lái thuyền quay bánh lái thuyền. Chiếc ghe chở nhiều thùng gỗ đóng kín, trên ghe còn chất nhiều bàn ghế, giường tủ, bao bì. Từ trong thuyền thì lần lượt chui ra như không bao giờ hết một đám trẻ lóc nhóc. Có một đứa trạc tuổi thằng Cù Lao, một ông già vừa chui ra vừa quát tháo. Tiếp theo sau là hai người đàn bà tay bế trẻ em. Một bà già xương xẩu chui ra sau rốt. Tất cả đứng chen chúc trên bùi. Ông già thì chuyển bao bị cho bác lái thuyền đưa xuống bến. Bọn chăn trâu thì gọi nhau kéo đến dòm ngó. Chúng khích khích đánh hơi, chỉ trỏ những cái thùng gỗ. Mắm, mắm chúng mày ơi! Ông già nói với đám con cháu.
Phải ngồi đợi đây, tao vào làng gặp bác Tư Trai cái đã.
Nói xong thì ông già xách chiếc dù đi vào sớm đến thẳng nhà ông Tư Trai. Ông Tư Trai ở cạnh nhà tôi có một người em quen thân với ông Biện Thành làm nghề buôn mắm. Do đó thì ông Biện Thành và ông Tư Trai quen nhau. Lúc Đà Nẵng nổ súng, ông Biện Thành tản cư về ở với ông Tư Trai mang theo nhiều thùng mắm. Ông Tư Trai gặp ông Biện Thành cười khà khà. Ông dọn về đây phải lắm, ở đây người đông như kiến, mày mắm ban cho đủ. Ông Biện cười theo. Bị cái lũ cháu đông quá, sợ không chỗ ở. Lò chi, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Cứ hạ những cái bó bả mía của tôi xuống, lấy chiếu trải lên, nằm vậy êm như nhung đó. Như vậy thì Hòa Phước đón đợt khách thứ ba sau những chiếc rương sau bà Đốc Thụ. Ông Biện Thành và ông Tư Trai cùng dắt nhau ra phạn. Ông Biện Thành thì chỉ vào lũ trẻ xí xoa tuổi nhau, bảo đứa này là cháu ngoại, đứa kia là cháu nội, có đến 10 đứa. Bọn nhỏ léo nhéo đòi ẩm đòi dắt. Ông Biện Thành vung chiếc dù chỉ vào mặt chúng.
Quách chừng là phải đi, không bồng bế chi cả. Mấy đứa lớn thì xách được cái gì thì phải xách. Thằng Sơn Hải dẫn đi, đi theo đường kia, nghe chưa?
Lệnh vừa hạ xuống, bọn trẻ con ùa đến nhặt bao bị đeo trên vai. Thằng Cù Lao chạy đến phía trước.
Đi theo tôi đây nè.
Bọn trẻ con đi theo hàng dọc, gọi kêu ầm ĩ. Khách đổ bộ xuống Hòa Phước lần này ồn ào nhí nhố, khác hẳn với bốn chiếc rương kẽm oai vệ lầm lì. Khác với lần bà Đốc Thụ bất ngờ và im lặng. Ông Tư Trai thì nhìn lên thấy mặt trời đã chui vào chòm sung. Việc vận chuyển đồ đạc của ông Biện Thành phải làm gấp. Ông chạy gặp chú Năm Mùi. Chú Năm thì chạy rút anh Bảy Hoành, ông Bảy Hóa, ông Kiểm Lài, ông Bốn Rị. Tất cả phải ra ngay ngoài phạn mang theo quan gánh đưa đồ đạc của đồng bào chạy giặt vào xóm. Nhà ông Tư Trai thì chợt như có dỗ lớn, cháu con, nội ngoại bỗng đầy nhà. Phải nhóm thêm ba bếp ngoài sân, mâm bát cái, lanh canh lách cách. Bữa ăn có đến bốn mâm, nhà ông Tư Hóa giàu có, chật ních đồ đạc. Gian giữa thêm ba chiếc tủ, một bộ bàn, bốn chiếc ghế. Giường thì thêm đến bốn chiếc, không phải loại gãy chân, mọt đục, mà toàn những loại gỗ rất nặng. Nồi niêu ấm tích, chén bát bao bì thôi thì đầy nhà. Đặc biệt thì còn có một chiếc đồng hồ rất to treo trên vách. Chốc chốc, tiếng đồng hồ nổi rột rẹt. Tiếp theo là những tiếng kính công, êm như ru. Chỉ đếm tiếng kính công cũng đã biết mấy giờ. Mỗi khi đồng hồ kính công thì ông Biện Thành kêu toáng lên.
1 giờ rồi, phải cho bọn trẻ con ăn trước đi. 2 giờ rồi, con Bảy phải xuống chợ xem thử.
Thằng Cù Lao là người được vinh dự phát cái đồng hồ đó về nhà. Tôi là người được đưa 4 chiếc đinh cho ông Biện Thành đóng để treo lên vách. Bọn trẻ trong làng thì kéo nhau đến xem cái đồng hồ kính công của ông Biện. Chúng còn được ngắm những bức truyền thần của ông Biện nữa, một bức vẽ chân dung ông bà Biện. Ông Biện thì oai phong lẫm liệt, mặc bộ đồ tây, cầm một chiếc gậy có ngù như sẵn sàng vung gậy nện vào kẻ khác. Bà Biện thì đứng sát bên cạnh ông Biện, mặc áo hoa, tóc cài trăm, cổ đeo đầy cườm, tai đeo đầy xuyến. Hai ông bà thì đều sang trọng phong lưu. Ông Biện Thành trong bức họa khác hẳn với ông Biện Thành đi tản cư. Tráng thấp, vai u, cù mi cù mịt, mặc bộ đồ cọc đen. Bà Biện Thành thì trong tranh mũm mĩm, trẻ trung, đài cát, khác hẳn với bà Biện Thành xương xẩu hốc hác người đầy góc cạnh. Trong những khung gỗ khác còn rất nhiều bức tranh, chụp toàn những người sang trọng, người cầm trong tay những quyển sách dày cộm, người cầm chiếc đàn, Ông Biện Thành thấy thằng cù lao cứ đứng ngắm nghía, ông chỉ vào các bức tranh.
Đó, chú muốn cái nào thì cứ lấy.
Ông Biện Thành người thấp nhưng rất nhanh nhẹn, ông quấn trên đầu một chiếc khăn lông to. Những ông lái ghe bầu thường có một chiếc khăn như vậy. Ông ngồi không yên, hết lên nhà trên lại xuống nhà dưới, đi ra đi vào, xem xét, chỉ trỏ, ra lệnh cho đám con cháu làm việc này việc khác. Ông không chịu người khác làm việc gì chưa vừa ý. Chiếu chăn cần trải thật ngay ngắn, đồ đạc cần móc lên cao. Tất cả những gì cần nói, cần đẩy, ông đều có ý kiến phải gói phải dậy. Ông xuống nhà bếp, bắt phải một, đặt lại một ông táo, bày vẽ cách thái thịt. Ông đến ngay nhà ông Bốn Sị mua thịt chó. Ông đến thăm bà Đốc Thụ vì bà Đốc cũng chạy giặt như ông. Ông Biện rất thích được chỉ huy cả toán trẻ con. Có đứa nào làm gì sai trái, đứa khác dọa ngay. Tao về tao mách ông cho mày biết. Ông Biện Thành nói, chỉ vắng mặt tôi vài giờ là tất cả đều nát bét. Tụi con nít này làm rối tung như mớ bồng bông. Trong đám cháu của ông Biện có Sơn Hải là đứa lớn nhất. Nó xích xoát tuổi tôi, có đôi má tròn, cổ tay cổ chân cũng đều tròn. Những ngày đầu về Hòa Phước thì nó lầm lì, ít nói. Tôi hỏi, ngoài Đà Nẵng có chi lạ không? Nó trả lời gọn lõm, không.
Có đèn điện, nhà lầu, ô tô?
Có.
Có tòa thị chính 4 tầng?
Có.
Có thấy bọn Tào Tưởng, bọn Lê Dương không?
Có.
Nó ít nói được vài ngày, sau đó thì nó nói nhiều, nhiều hơn cả tôi. Đến ngày thứ 3 thì tôi được biết Sơn Hải là một tay võ sĩ, giỏi môn quyền anh và môn ném tạ. Về Hòa Phước, Sơn Hải mang theo một quả tạ. Sơn Hải thì đứng chạng chân, ưỡn ngực, thót bụng, méo mòm, lên gân, co hai cánh tay, bảo thằng cù lao bóp vào vai, vào bụng, xem những bắp thịt đó đã cứng chưa. Nó phải tập luyện để sau này trở thành một võ sĩ loại nặng đo phán bất kỳ với võ sĩ khác. Như vậy thì nó sẽ được đứng trên võ đài giữa tiếng hoan hô như sấm. Thằng cù lao bảo nó đi một thao quyền anh để xem thử. Sơn Hải cãi lại.
Tao quyền anh là gì? Không ai nói vậy, phải nói là đánh bốc hay bốc xê. Võ sĩ đánh bốc là bốc sơ. Này! Mình bốc xê cho mà coi.
Nó nhảy ra đứng thẳng người, quát mắt thu quả đấm. Nó phóng tay trái thẳng về phía trước ngang tầm mắt. Tay mặt thì thu sát bên tay rồi vụt nhảy. Vừa nhảy vừa ném lia lịa tay đấm về phía trước. Cách đấm bốc của nó trông hùng dũng rất là mắt. Tôi hỏi,
thế Sơn Hải đã bốc xê với ai chưa?
Ít thôi, mình có ông chú nhiều lần lên rinh. Đánh 2 rương liên tiếp.
Nó cho biết suốt đời nó chỉ thích cái bốc xê. Nó không thích vật lộn bơi lội, không mê cái thứ hát bội. Club gấp và gấp bô của chị Tuyết Hạnh không phải là sự tuyệt diệu của tuyệt diệu. Chính những võ sĩ đầu lui mới thật sự là xuất chúng của xuất chúng. Tôi hỏi,
có khi nào Sơn Hải bị u đậu hay gãy răng không?
Còn nguyên cả, bốc xê dễ bị sái quai hàm. Cái quai hàm với răng vẫn còn đây này.
Sơn Hải nhe răng cho tôi thấy. Tôi và thằng cù lao bàn nhau thử dùng miếng trói của anh Long để chọi lại với cái đánh bốc của Sơn Hải. Thằng Sơn Hải khi bốc xê thì cứ đấm lia lịa. Thằng cù lao khi đi quyền thì phải đứng trụ. Một đằng thì phải tìm sơ hở. Một đằng thì nhảy nhót lung tung. Hai cái cách đấu khác nhau một trời một vực. Rất khó biết được bên nào thắng bên nào bại. Thằng cù lao thì đứng trụ một lúc, thằng Sơn Hải thì nhảy nhót một lúc. Hai đứa nổi cười, tôi làm trọng tài, không hiểu luật lệ đánh bốc như thế nào, cho phép hai bên được hòa để một bên khỏi bị sái quai hàm, bên kia thì khỏi có gãy tai. Tôi tuyên bố hai bên hòa nhau, cuộc đấu chấm dứt. Ông Biện Thành vừa vào đến sân, bọn cháu nội ngoại của ông đã ùa ra. Nhiều đứa ôm chặt chân ông, kêu lên,
đau quá, đau quá.
Tất cả lật áo đưa bụng cho ông Biện xem,
đã xẹp đây này.
Ông Biện Thành nghiêm cái nét mặt, đang chạy giặt, có phải ở nhà đâu. Ông Biện cho 10 cháu nội ngoại của ông làm 10 cái miệng cá mập. Chúng nuốt đá cũng tiêu, nhưng chúng không làm ra nửa xu. Chỉ vài tháng nữa thôi thì tiền bán 20 thùng mắm của ông sẽ tiêu ra khói. Vừa về Hoa Phước thì ông Biện Thành đã nói với ông Tư Trai biết rõ kế hoạch làm ăn. Tôi á là tôi phải mua một chiếc thuyền nhỏ, bắt cái thằng Sơn Hải bỏ theo thuyền, cứ lên xuống sông Thu Bồn đem mắm ở biển đưa lên nguồn để bán, lại chở mít chuối ở trên nguồn thì đem xuống biển mà để bán. Ấy vậy mà lời to. Nhưng đùng một cái, pháp cho tàu phá ngoài biển, thuyền chài không thể đi khơi. Các con ông Biện Thành viết thư cho biết nghề mắm phải nghỉ hết. Ông Biện lây hoay chưa tìm ra kế sinh nhai. Việc đó phải lo gấp vì 10 cái miệng cá mập luôn luôn kêu đói. Bọn cháu ông Biện Thành thấy cái gì cũng để vào mũi, gặp gì cũng sờ, làm vướng chân vướng cẳng mọi người. Chúng kéo ra đàn đi nghển nghịu xuống đến chợ, dầm dầm, ngó ngó. Chúng nhặt sỏi ném vào bụi tre, đuổi lũ quạ. Thằng Sơn Hải thì ra sông gạ bọn chăn trâu đi ném tạ. Không hiểu sao thì lại ném vào chân bọn nhỏ, có đứa thì đi cà nhắc. Sơn Hải bị mẹ rút đũa bếp, quất vào mông, Sơn Hải bỏ chạy. Sau đó thì trốn biệt, thằng cù lao biết nó chui vào cây rơm nhà anh Bốn Linh. Đến bữa ăn, Sơn Hải không về. Thằng cù lao mách cho mẹ của Sơn Hải biết là nó đang ngồi trong cây rơm. Mẹ nó đến dỗ. Thôi, về đi con, về ăn cơm kẻo đói bụng. Nó trong cây rơm nói ra. Không về đâu, phen này phải chết cho rảnh. Mẹ để phần cho mày một cái đĩa thịt chó. Thịt chó cũng không về đâu. Mẹ nó tản đi nơi khác. Vậy thằng cù lao nhờ thằng cù lao dỗ nó chui ra. Thằng cù lao đứng trước cây rơm nói vào. Mẹ mày về rồi, ra được rồi đó. Thằng Sơn Hải nhảy phục ra. Tôi và thằng cù lao chạy đến gỡ rơm rác chín đầy người nó. Sơn Hải về nhà lấy cơm ăn. Ăn xong thì nó chạy tìm thằng cù lao. Hai đứa dắt nhau đến nhà ông Bốn Rị để dạy ông học và xem ông làm thịt chó.